xin mời các anh chị, các bạn, chúng ta tập trung vào Isaiah ở chương 8 cho đến chương 12. Trong một tuần lễ ta chỉ đọc có 5 chương thôi, đủ thấy là sách Isaiah có tầm quan trọng đặc biệt. Cho nên người ta sắp xếp là mình chỉ đọc có 5 chương thôi để tập trung vào đó mà suy nghĩ. Thì trước hết cũng như mọi khi, ta cùng có một cái nhìn tổng quát lại xem là mình đọc về những vấn đề gì từ chương 8 cho đến chương 12. Ở chương 8 trong 15 câu đầu đó là những lời tiên tri về đế quốc Assyria. Và ở đây tôi có một ghi nhận muốn các anh chị quan tâm. Đó là trong phần này nói đến Isaiah có thêm một người con, và đặt tên cho người con đó là cái gì nhỉ? Phiền ẩm là khó đọc quá. Sala khát bát. Cái này nghe cứ như là tiếng Lào. Có lần tôi nghe có ông nào đó, ông bảo mới có một nhân vật của Lào sang thăm Việt Nam, tên ông ấy là Xây Sẩm Sau Khi Xỉn. Không biết là đọc làm sao mà nó ra Xây Sẩm Sau Khi Xỉn. Bây giờ mấy cái tên Hebrew này cũng vậy, phiên âm ra khó đọc quá. Nhưng mà các anh chị có để ý là nội dung tiếng Việt đó là gì không? Nội dung tiếng Việt có nghĩa là chiếm cho nhanh vào. Nói về đế quốc Assyria mà, nó sẽ chiếm vương quốc Israel, chiếm cho nhanh vào. Và như thế đó thì ta nhớ lại ngôn sứ Hosea. Khi mà ngôn sứ Ô-dê có với người vợ, xin lỗi, người vợ không đẹp đẽ gì cho lắm về mặt đạo đức đó, có được mấy người con, thì Ô-dê đặt tên rất là độc đáo, phải không? À, Nguyễn Văn chẳng ra gì. Ví dụ như vậy, ở đây cũng vậy, đặt tên cho con rất là độc đáo. Và như thế thì ngay trong tên mà Isaiah cũng như Hosea đặt cho người con của mình đã hàm chứa ở đó một lời tiên tri. Tôi muốn các anh chị ghi nhận điều đó. Ngôn sứ nói lời của Thiên Chúa không chỉ bằng những lời trang trọng, mà ngôn sứ nói lời của Thiên Chúa bằng cả những cử chỉ, những hành động trong cuộc đời của các ngài. Một chi tiết mà đôi khi ta không quan tâm được, cho nên gặp đâu thì nhắc lại ở đó để nhớ cho nó dễ hơn. Rồi tiếp đó cũng ở trong chương 8, từ câu 16 đến câu 20 thì nói đến sứ mạng của Isaiah. Đó là sứ mạng làm cho mọi người được vững tin vào Chúa. Vững tin vào Chúa. Cho nên ta mới gặp những cái câu đại khái như thế này: các ngươi đừng gọi là âm mưu tất cả những gì dân này gọi là âm mưu. Điều chúng sợ, các ngươi đừng sợ và đừng kinh hãi. Chính Đức Chúa các đạo binh là đấng các ngươi phải nhìn nhận là thánh. Chính Người là đấng các ngươi phải sợ. Chính Người là đấng các ngươi phải kinh hãi. Làm cho mọi người vững tin vào Chúa. Đó là sứ mạng của Isaiah. Rồi sang đến chương 9, từ câu 1 cho đến câu 6 đó, thì một lát nữa cả lớp chúng ta sẽ tập trung phân tích cái phần này, bởi vì nó là một bài đọc quan trọng. Từ chương 9 câu 7 cho đến chương 10 câu 4 thì nói đến các thử thách mà dân Israel ở trong vương quốc miền Bắc đó phải trải qua. Ở trong này có một điểm mà nên quan tâm, đó là Isaiah nhấn mạnh rằng Chúa đã sửa trị dân mà dân vẫn không khám phá ra được lỗi lầm của mình, vẫn không biết quay trở về với Chúa. Đó là điều đáng tiếc. Nhiều khi trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Chúa gửi thử thách này, thử thách khác, không phải là để phạt mình, mà là để kêu gọi. Nhưng mà mình không có đủ lắng nghe, cho nên mình không khám phá ra được sự hiện diện và tiếng gọi của Thiên Chúa ở bên trong những biến cố và những thử thách đó. Thế rồi nó qua đi một cách vô ích thôi. Ở trong chương 10 mà từ câu 5 đến câu 34 thì nói đến vai trò của đế quốc Assyria. Một lát nữa chúng ta cũng sẽ phân tích. Rồi bước sang chương 11, từ câu 1 đến câu 9 lại có lời tiên tri quan trọng đối với phụng vụ Kitô giáo, thì một lát nữa chúng ta cũng sẽ phân tích. Chương 11 từ câu 10 cho đến câu 16 đó là nói đến một cái viễn tượng hy vọng. Đó là sau khi bị phân tán thì Israel được tái thống nhất. Và bước sang chương 12, trong 6 câu đầu tiên ta có được bài ca tạ ơn. Đó là một cái nhìn chung chung, nhìn tổng quát. Tôi tin là các anh chị đều nắm cả rồi, bởi vì cả lớp đều đã đọc Thánh Kinh trong suốt tuần vừa rồi. Thế bây giờ một số điểm cách riêng là đối với người Công giáo chúng ta, mình cần phải quan tâm. Tôi sẽ nói đến 3 điểm. Thứ nhất là lời tiên tri về vị quân vương ở chương 8 câu 23. Đúng hơn đó là sang hẳn chương 9 cho nó dễ hiểu. Chương 9 từ câu 1 đến câu 6. Đoạn này thì cả lớp phải đọc mới được. Đọc thì mình phân tích mình mới thấy nó rõ. Cho nên chúng ta lấy sách Isaiah ra ở chương 9, câu 1 cho đến câu 6. Ơn giải thoát. Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỉ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp Ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận trong ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Ta giữ nguyên cái bảng văn đó để phân tích nhé. Thế bây giờ trong bài viết tôi viết cho các anh chị, đây là lời tiên tri mang tính Messiah. Messiah là cái gì? Có người bảo là đấng cứu thế, có người là bảo đấng sức giàu. Cả hai đều đúng cả. Chắc là tôi ba phải rồi. Là vì thế này, chúng ta trở lại gốc thì cái từ Messiah ở trong tiếng Do Thái, tiếng Hebrew, ta dịch ra tiếng Hy Lạp và tiếng Latin là Christus, cho nên ra tiếng Việt Nam là Kitô. Mình nói đến từ Kitô cái lập tức là thấy quen ngay, nhưng mà nói đến Messia thì nghe xa lạ quá. Và cái nghĩa của từ này thì đúng như là một vài người đã nói, đấng được sức giàu. Được sức giàu ở trong Thánh Kinh đó, được sức giàu là để làm vua, được sức giàu để làm tiên tri, được sức giàu để làm tử tế. Khi chúng ta dùng từ Chúa Kitô thì ta hiểu nghĩa chính là như vậy, và đồng thời cũng hiểu rộng ra là đấng cứu thế. Có điều Chúa Giêsu rất cẩn trọng về từ ngữ này, bởi vì người ta có thể hiểu lầm Ngài là đấng cứu thế theo nghĩa chính trị, theo nghĩa quân sự, theo nghĩa xã hội. Đang khi đó Chúa Giêsu nói là nước tôi không thuộc về thế gian này. Cho nên Chúa Giêsu rất là cẩn trọng. Thế thì nói rằng đây là lời tiên tri mang tính Messia, có nghĩa là lời tiên tri liên quan đến đấng Kitô. Ta nhìn một cách cụ thể thì sẽ thấy lời tiên tri mang tính Messia hướng đến đấng Kitô, bởi vì lời tiên tri này mô tả một vị vua lý tưởng. Vị vua đó chỉ có ở trong tương lai, và khi Ngài đến thì Ngài sẽ thiết lập một triều đại mới, một triều đại hòa bình, một triều đại công chính, một triều đại chính trực. Thế thì theo một số nhà chú giải đó, là có thể lúc bây giờ khi mà Isaiah nói lời tiên tri này, là Isaiah nhắm cụ thể hơn vào ông vua Hezekiah, là người kế vị ông vua Achaz, sẽ lên ngôi vào năm 715 hay là năm 725 trước công nguyên. Đấy là theo một số nhà chú giải, người ta nghĩ như vậy. Thế nhưng mà khi đọc cái lời tiên tri này đó, để nói về vị vua tương lai, ta lại thấy Isaiah mô tả vị vua này bằng những tước hiệu rất là đặc biệt. Cố vấn kỳ diệu nha, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Đặc biệt là cái tước hiệu này, thần linh dũng mãnh. Ta dịch như thế này thì cái từ dũng mãnh này nó là danh từ hay là tĩnh từ? Nó là tĩnh từ chứ, phải không? Ở trong bản dịch tiếng Anh thì tôi thấy nó lại không phải là tĩnh từ, mà người ta dịch là God Hero. Danh hiệu của vị vua này là Thiên Chúa Đấng Anh Hùng. Như vậy thì đâu có phải là một con người, Thiên Chúa cơ mà. Ở đây thì nói là thần linh. Và khi ta đối chiếu với thánh vịnh, chẳng hạn như là thánh vịnh thứ hai mà ở câu 7 đó, thì cũng nói đến cái vị quân vương này, và nói vị quân vương đó là người con được Thiên Chúa sinh ra. Đại khái giống như trong Kinh Tin Kính mà chúng ta tuyên xưng đó, được sinh ra chứ không phải được tạo thành. Bây giờ phải thêm chữ được vào. Được sinh ra chứ không phải được tạo thành. Các anh các chị có phải là con Thiên Chúa không? À đúng rồi, mình là con Thiên Chúa chứ. Nhưng mà có giống Chúa Giêsu không? Khác chỗ nào? Ở đấy, thấy không? mình cũng là con Thiên Chúa nhưng mà không phải giống Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, con duy nhất được sinh ra chứ không phải được tạo thành. Còn mấy người này có được sinh ra? Đúng nghĩa là được tạo thành. Chúng ta là con theo cái nghĩa, mình là nghĩa tử. Thánh Phaolô dùng cái từ như vậy. Chứ nếu không thì thành Đức Chúa Trời hết. Thế thì những tước hiệu mà Isaiah nói đến vị vua tương lai ở đây, đặc biệt là cái từ thần linh dũng mãnh, Thiên Chúa đấng anh hùng, cho mình hiểu rằng lời tiên tri này nói về một vị vua tương lai không phải chỉ là một con người. Không chỉ là con người, phải là ai khác kìa. Thế thì bây giờ theo truyền thống Kitô giáo, chúng ta sẽ hiểu lời tiên tri này ứng nghiệm cho ai đây? Dĩ nhiên là các anh chị sẽ trả lời tôi là ứng nghiệm cho Chúa Giêsu. Đúng quá rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà muốn nói cho nó có đầu có đuôi đó, thì chúng ta phải trở về với cử hành phục vụ. Trong tiếng Latin có một cái câu thế này: Lex orandi, lex credendi, có nghĩa là luật cầu nguyện. Luật cầu nguyện đó là luật tin. Khi chúng ta cầu nguyện trong cử hành phụng vụ thế nào, thì chính trong lời cầu nguyện, chính trong cử hành phụng vụ của ta hàm chứa đức tin của mình ở đấy. Luật cầu nguyện là luật tin. Chính vì vậy mà mình trở về với cử hành phụng vụ, thì khi đó các anh chị sẽ thấy cái đoạn Isaiah mà ta đang phân tích đây, Isaiah chương 9 câu 1 đến câu 6, được giáo hội chọn đọc vào ngày lễ nào? Lễ đêm Giáng sinh. Có nghĩa là một ngày lễ rất trọng thể, phải không? Lễ đêm Giáng sinh là lớn lắm chứ. Chọn ngay bài sách Isaiah để đọc, quan trọng như vậy. Đúng cái đoạn mà chúng ta vừa mới đọc. Nhưng mà có điều năm nào mình cũng nghe thì nghe thoáng thoáng vậy, chứ làm sao mà nhớ được. May là năm nay bắt đầu đi học Isaiah thì chắc đến tháng 12 này lễ đêm thì nhớ. À, có học cái bài này rồi. Và cùng với đoạn sách Isaiah này thì trong lễ đêm Giáng sinh, bài phúc âm, bài tin mừng trích từ đâu? Thánh Luca chương 2 câu 1 đến. Sao thông minh thế? Nhớ từng câu từng đoạn thế này quá sức. Tôi sẽ xin các anh chị quan tâm đối chiếu hai bài đọc này. Nhưng mà trước khi đối chiếu, tôi nói cái điều này để các anh chị nắm này. Cái ủy ban mà người ta chọn các bài đọc cho những ngày lễ, người ta có những nguyên tắc, mà khi mình nắm được những nguyên tắc đó thì mình sẽ hiểu được ý hướng và nội dung mà Hội Thánh muốn đề cao. Nó hơi phức tạp một chút và đây không phải là cái lớp chuyên môn, cho nên tôi chỉ nói sơ sơ thế này. Trong những ngày lễ trọng thể như là lễ đêm Giáng sinh hay là những ngày lễ trọng khác, thế thì tất cả các bài đọc, tức là chúng ta có mấy bài nhỉ? Cả bài phúc âm là ba. Bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai và bài phúc âm. Thế thì cả ba bài đọc này người ta sẽ chọn theo một nguyên tắc gọi là hòa hợp. Tức là cả ba bài đọc cùng nhằm một mục đích, làm nổi bật một chủ đề. Cái chủ đề chính đó nằm ở trong bài phúc âm. Rồi các bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai sẽ được chọn theo cái nguyên tắc hòa hợp này để làm nổi bật lên cái chủ đề của bài phúc âm. Ta nắm vững vấn đề như vậy. Và như thế đó, các anh chị hiểu lý do tại sao mà sau khi đọc Isaiah chương 9 câu 1 đến câu 6, bây giờ hội thánh chọn Luca 2 1 đến 14. Chúng ta coi lại cái đoạn Luca đó coi, thì mình mới đối chiếu được. Đoạn tin mừng này thì quen lắm. Nội dung có thể nói là tất cả chúng ta đây đều nhớ. Có điều là từng câu một thì không thể nhớ được. Đức Giê-xu ra đời, những người chăn chiên đến viếng thăm. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilê lên thành vua David, tức là Bethlehem miền Jude, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ. Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàng thiên binh hợp với sứ thần, cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Ở trong lời sấm của Isaiah đó thì Ngài nói thế này ở câu thứ 5 chương 9: vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta. Rồi làm sao nữa? Một người con đã được ban tặng cho ta. Ta lấy hai câu này thôi, đấy là Isaiah. Thế bây giờ đoạn văn của thánh Luca đó, sứ thần nói với các mục đồng ở câu 11 làm sao? Hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em. Rồi sao nữa? Đấng Kitô này. Rồi dấu chỉ để nhận ra là gì nào? Dấu chỉ là trẻ sơ sinh này, bọc tã này, nằm trong máng cỏ. Tôi phải viết ra như thế này cho nó rõ để các anh chị đối chiếu coi. Một trẻ thơ đã chào đời. Trẻ thơ, một người con, Isaiah loan báo như vậy. Còn ở trong tin mừng theo thánh Luca đó thì sứ thần loan báo là cái dấu chỉ để nhận ra đấng cứu độ là một trẻ sơ sinh. Thấy không? Trẻ thơ, trẻ sơ sinh, bọc tã nằm trong máng cỏ. Rồi Isaiah loan báo trẻ thơ đó đã chào đời. Chào đời cho nó vui thôi à? Để làm cái gì? Để cứu. Cứu, động từ cứu này, chứ không phải là để cho nó vui. Còn sứ thần thì loan báo cho các mục đồng là hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em và cho toàn dân. Cho nên khi ta đối chiếu hai bản văn này, ta sẽ hiểu lý do tại làm sao hội thánh chọn đọc bài tin mừng Luca và đồng thời lại đọc Isaiah chương 9. Và lúc đấy ta sẽ hiểu cái cách mà hội thánh công giáo hiểu về bản văn, về lời tiên tri của Isaiah. Nói đến trẻ thơ ở đây là nói đến cuộc Giáng sinh của Chúa Kitô, cuộc Giáng sinh của đấng cứu thế. Chính vì vậy mà bản văn Isaiah chương 9 này có một tầm quan trọng rất đặc biệt đối với người công giáo. Tôi muốn liên kết với cử hành phụng vụ của hội thánh để các anh chị thấy nó gần gũi hơn. Những bản văn mà các anh chị đọc để chia sẻ với nhau trong nhóm nó không phải là nó ở đâu, nhưng mà là những bản văn được hội thánh chọn để đọc chính thức ở trong một ngày lễ rất lớn, rất quan trọng. Đó là lễ đêm Giáng sinh, làm nổi bật cuộc Giáng sinh của đấng cứu thế đã được Isaiah loan báo từ trước. Và như thế thì Chúa Giêsu Kitô chính là cố vấn kỳ diệu, là Thiên Chúa đấng anh hùng, là người cha muôn thuở, là thủ lãnh hòa bình. Và có một điều rất lạ nhé, ta sẽ thấy ở trong Isaiah đó, khi mà nói lời sấm về một trẻ thơ được sinh ra cho chúng ta rồi đem đến hòa bình vĩnh cửu, hóa ra cái người mà đem đến hòa bình vĩnh cửu không phải là người nắm cái sức mạnh quân sự thời bấy giờ, dù là đế quốc Assyria, dù là mấy ông vua của vương quốc Israel, mà là một trẻ thơ trong tay không có một tấc sắt. Và cái điều nghịch lý đó ta lại tiếp tục thấy ở trong Luca, là bởi vì ngay ở trong phần đầu thì Thánh Luca kể này, cái thời mà Chúa Giêsu sinh ra đó là thời của Hoàng đế Augusto này, rồi thì Quirinio này, toàn là những ông lớn cả. Thế mà lại không phải là những người có khả năng đem hòa bình vĩnh cửu đến cho nhân loại, mà lại là trẻ thơ, trẻ sơ sinh, bọc tã nằm trong máng cỏ. Thiên Chúa lại chọn những con đường khiêm hạ nhất để đến với chúng ta và để đem bình an đến cho nhân loại, chứ không phải cái con đường mà thế gian thường chọn, là con đường của sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế, sức mạnh chính trị. Đấy là một cái điều xem ra có vẻ nghịch lý, nhưng mà mình cũng nên suy nghĩ chút. Cái điều quan trọng đó là khi đấng Messiah, đấng Kitô đó đến thì ta có mở lòng ra để mà đón nhận hay không thôi, hay là mình lại giống ông vua Herode đó, là tìm cách đuổi giết cho bằng được. Thế cho nên có lẽ phải nhắc lại với nhau cái tâm tình ở trong một bài hát mà chúng ta vẫn thường hát trong mùa vọng: xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến, xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu mến, xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sướng vui rạng rỡ, một thế giới không còn khổ đau. Mình phải có cái lòng khát khao đó thì Chúa mới có thể đến ở trong cuộc đời của mình được.
xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu số đời, chỉ biết sống hiến dâng phục vụ và hướng đến tâm tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, nguồn cứu rỗi cho mọi người. Xin cho lòng chúng con như măng cò tỏa nồng hơi ấm. Chân một đêm cô vắng, cho con đường vui an, ai không than, ai khó khăn, giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang dậy chân gian. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người.
Đôi khi những suy tư triết học với lệ thần học nó khô khan quá, nhưng mà những dòng văn, những lời thơ, những dòng nhạc nó lại có khả năng nó giúp cho chúng ta nhớ cái tâm tình nó tốt hơn, sâu hơn. Hôm nào nói chuyện với các cha về cái cuốn Vật Mã Da Vinci, tôi cũng nói như vậy. Những triết gia thời sau này người ta không viết những cái tác phẩm triết học đồ sộ mấy trăm trang, chả ai thèm đọc. May là có mấy cái anh sinh viên học ở trong đại học bắt nó đọc thì nó phải đọc. Thế nhưng mà khi người ta thông truyền những tư tưởng triết học qua con đường văn học và nghệ thuật thì nó sẽ đến với đông đảo quần chúng. Một cuốn tiểu thuyết của nó bán tới 50 triệu cuốn, và nó gieo ảnh hưởng trong biết bao nhiêu tâm hồn, biết bao nhiêu người đọc. Thế cho nên đấy cũng là một lý do mà nhạc Trịnh Công Sơn hấp dẫn, tôi nghĩ thế. Vấn đề nó không phải chỉ là nhạc, nhưng mà trong nó có cái chất suy tư ở đấy, và người ta gặp được cái gì sâu lắng ở trong cuộc đời mình mỗi khi người ta nghe, mỗi khi người ta hát lại. Cho nên tạ ơn Chúa là bởi vì thánh ca Việt Nam của mình phong phú lắm, có nhiều bài lắm. Chúng ta sang một lời tiên tri khác của Isaiah cũng có tầm quan trọng đặc biệt ở chương 11. Triều đại của Đấng Cứu Thế. Ở đây cũng vậy, mời các anh chị phải lấy bảng văn ra đọc, ta phân tích thì nó mới rõ được. Chương 11 từ câu 1 đến câu 9. Ta bắt đầu từ câu 1. Từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thách ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò, bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này cũng như nước lấp đầy lòng biển. Lời sấm này như một bài thơ vậy, nhất là cái đoạn ở dưới. Ngôn ngữ hình tượng, ngôn ngữ thi ca rất hay. Thế ở ngay trong câu thứ nhất, Isaiah nói từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ. Jesse là ai đây? Học rồi, học sách Samuel có nhớ là ông vua đầu tiên của Israel là ông vua gì không? Saul-lê. Đến khi ông vua Saul-lê ông ấy xa rời Chúa thì Chúa quyết định chọn một ông vua khác. Và lúc bấy giờ Chúa sai tiên tri Samuel đến nhà của ông Jesse. Đến nhà ông Jesse. Gốc tổ Jesse là đây này. Và trong nhà của ông Jesse thì cuối cùng tiên tri Samuel đã tìm gặp được người mà Chúa muốn sức dầu phong vương. Người đó là David. Cho nên nói từ gốc tổ Jesse cũng là một cách nói rằng vị vua tương lai sẽ xuất thân từ dòng dõi David. Nhớ cái chi tiết đó. Chứ nếu không thì về sau đọc tin mừng Matthew đó, Ngài cố gắng, ngay ở trong bản Gia Phả cũng như ở nhiều chỗ khác, Ngài cố gắng, Ngài chứng minh cho người Do Thái lúc đó biết là Chúa Giê-xu từ dòng dõi nhà vua David. Mà mình không thấy được cái lời sấm này. Từ gốc tổ Giê-xu sẽ đâm ra một nhánh nhỏ. Thế rồi thần khí của Đức Chúa. Từ thần khí ở đây tôi lại nhớ mới có một cha nào viết bài phê bình về cái từ thần khí này. Bởi vì Ngài bảo rằng hình như ngày xưa đó là người Việt Nam chúng ta nói đến thần khí mất mùa giặc giã. Bây giờ mình lại dùng từ thần khí để nói về Chúa Thánh Thần. Hóa ra Chúa Thánh Thần lại cứ tinh gieo mất mùa với giặc giã thế thì. Cho nên là còn tranh luận với nhau nhiều lắm. Nhưng mà bản văn của chúng ta sử dụng ở đây thì dùng từ thần khí Đức Chúa. Cái câu 2 cho đến câu 5 là mô tả những đặc điểm của vị vua này. Ví dụ như là người không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài này, nhưng cũng không phán quyết theo lời kẻ khác này, nhưng mà xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, rồi phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo ở trong xứ sở. Ai mà chả mong có một vị vua công minh chính trực như vậy. Rồi lời của người nói là cây roi đánh vào xứ sở, mà hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Rất là lý tưởng, thấy không? Cái này là còn hơn bao công. Nhưng mà chúng ta để ý cái phần ở dưới đó, câu 6 cho đến câu 9 đó. Có đời nào mà lại sói ở với chiên con? Nó để chộp ngay chứ. Rồi béo nằm bên dê nhỏ, bò tơ với lại sư tử non nuôi chung với nhau, rồi bò cái để kết thân cùng gấu cái. Cái chuyện nó chỉ có ở trong tưởng tượng. Ở đây tác giả vận dụng ngôn ngữ hình tượng, ngôn ngữ thi ca để diễn tả về một thế giới lý tưởng trong tương lai. Nó làm cho chúng ta nhớ lại cảnh của vườn địa đàng, phải không? Cảnh của vườn địa đàng. Adam, Eva sống hài hòa với nhau, hài hòa với Chúa, hài hòa với vũ trụ vạn vật chung quanh. Một thế giới vô cùng tươi đẹp. Rồi cái thế giới đó bị đánh mất đi vì tội lỗi của con người. Ở đây Isaiah trình bày viễn ảnh của một thế giới tuyệt vời. Và cái lý do mà Isaiah đưa ra đó là bởi vì trong thế giới đó sẽ tràn ngập sự hiểu biết Đức Chúa và sự kính sợ Đức Chúa. Còn trong cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta đánh mất sự hiểu biết Chúa, đánh mất sự kính sợ Chúa. Từ đó nó sinh ra vô vàn thứ tội lỗi. Và cái nguy hiểm nhất là người ta không còn cảm thức về tội lỗi nữa, như tôi có nói với các anh chị một lần. Cái lời tiên tri của Isaiah rất hay. Nhưng điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm từ câu 6 cho đến câu 9 đó, đó là tôi xin các anh chị hãy liên tưởng cái đoạn văn này với nước trời. Đây là đoạn văn mà Giáo hội Công giáo chúng ta chọn để đọc vào Chủ nhật thứ hai mùa vọng, năm A, chứ không phải năm B hay là năm C, mà là năm A. Lúc nãy thì là lễ đêm Giáng sinh, bây giờ là mùa vọng. Cho nên các anh chị mới hiểu được tại làm sao mà Isaiah đóng một vai trò rất quan trọng trong mùa vọng hàng năm của người Công giáo. Trong mùa vọng đó có một số khuôn mặt nổi bật này, không biết là cả lớp có nhớ nổi không? Isaiah, khuôn mặt nào nữa này? Đúng rồi, Gioan tẩy giả. Và một khuôn mặt nữa. Thường thường có bốn Chủ nhật mùa vọng, thì trong hai Chủ nhật đầu tiên đó, là chúng ta sẽ thấy Isaiah nổi bật. Rồi hai Chủ nhật sau gần lễ Giáng sinh hơn thì bắt đầu nhắc đến Thánh Gioan tẩy giả nhiều. Và cuối cùng Chủ nhật thứ tư mùa vọng sát lễ Giáng sinh thì thường nhắc đến Đức Mẹ. Ba khuôn mặt này nổi bật trong mùa vọng. Tôi có ý nói như thế để các anh chị quan tâm đến bản văn mà chúng ta đọc. Và Hội Thánh chọn cái bản văn Isaiah ở chương thứ 11 này này để đọc ở trong Chủ nhật thứ hai mùa vọng, cùng với bài Tin Mừng Matthew. Không còn phải là Luca nữa mà là Matthew ở chương 3. Matthew ở chương 3 từ câu 1 cho đến câu 12 đó. Thế thì ngay ở trong hai câu đầu tiên, Thánh Matthew kể rằng hồi ấy ông Gioan tẩy giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thấy không? Nước trời nhá. Lúc nãy tôi nói là từ câu 6 đến câu 9 quan tâm dùm tôi nước trời, hình ảnh của nước trời. Ở đây Thánh Gioan tẩy giả nhấn mạnh: anh em hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã đến gần. Rồi sau đó đó, Ngài nói với mọi người rằng: tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Người đây là ai? Là Chúa Giêsu. Người đây cũng chính là vị quân vương mà tiên tri Isaiah loan báo từ 7 thế kỷ trước. Người đến làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Người đến để khai mạc nước trời. Nước trời là chủ đề bao trùm toàn bộ lời rao giảng của Chúa Giêsu mà nhiều khi chúng ta không quan tâm. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là nước trời đã đến gần, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Lời rao giảng đầu tiên. Rồi trong suốt cuộc sống công khai người đi giảng thì người giảng về nước trời nhiều lắm. Nước trời giống như hạt cải, nước trời giống như lưới cá, nước trời giống như chuyện người buôn đi tìm ngọc quý. Tìm được rồi thì vui mừng bán hết tất cả mọi sự mà mua viên ngọc quý đấy. Nước trời giống như thế này, nước trời giống như thế kia. Chúa Giêsu giảng toàn về nước trời. Cho nên nước trời là chủ đề bao trùm toàn bộ lời rao giảng của Chúa Giêsu. Nước trời đó, người ta dùng hai từ này để diễn tả đã và chưa. Nước trời đó đã đến rồi nhưng chưa hoàn tất. Cùng với Chúa Giêsu thì nước trời đã đến rồi nhưng chưa hoàn tất. Nếu nước trời đã đến rồi thì có nghĩa là ngay ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để xây dựng nước trời trong cuộc sống của mình. Nhưng mà nó chưa hoàn tất. Và ở đây có hai chiều kích. Thứ nhất đó là thiêng liêng. Và thứ hai là xã hội. Thiêng liêng có nghĩa là lúc nào mà anh chị em và tôi cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, mình sống một cuộc sống như Chúa muốn, mình có một tâm hồn thanh khiết, một tâm hồn bình an, một tâm hồn thuộc về Chúa, thì lúc bấy giờ là mình thuộc về nước trời. Nhưng mà đồng thời nó có một chiều kích xã hội đó, có nghĩa là mình cộng tác với ơn Chúa để xây dựng cuộc sống hàng ngày của mình cho nó có sự công bằng, có tình thương, có chân lý, có ơn tha thứ, có sự chia sẻ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái điều là đang khi nước trời là chủ đề bao trùm lời rao giảng của Chúa Giêsu thì nhiều khi chúng ta lại không có quan tâm lắm. Thế cho nên là khi đọc lại cái lời của tiên tri Isaiah này, cái lời đầy hình ảnh và sử dụng cái ngôn ngữ thi ca để nói về thế giới tương lai đó, thì ta phải liên tưởng ngay đến nước trời mà Chúa Giêsu rao giảng. Và cuối cùng thì tôi muốn nhắc các anh chị ở chương 10 trong sách Isaiah, lúc mà Isaiah gọi là hạch tội đế quốc Assyria đó, thì có một điểm này không biết là trong các nhóm chia sẻ có quan tâm không. Isaiah nói rằng khốn thay Assyria, ngọn roi ta dùng trong cơn thịnh nộ, trận lôi đình của ta là cây gậy trong tay nó. Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân, ta truyền cho nó đến với một dân chọc giận ta, để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt, để giày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường. Không biết có ai để ý cái câu này. Có nghĩa là nếu người ta nhìn ở trên bình diện tự nhiên á, thì lúc bấy giờ dân Israel bị đế quốc Assyria nó tấn công, nó xâm lăng, nó tàn phá, phải không? Đó là trên bình diện tự nhiên. Nhưng mà Isaiah lại nói rằng Assyria này nó là ngọn roi của Chúa. Rõ ràng là ngọn roi của Chúa này, là trận lôi đình của Chúa. Như vậy thì hóa ra là chính Chúa dùng đế quốc Assyria để sửa trị dân của Ngài. Thì Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Nhưng mà rồi chính đế quốc Assyria cũng bị Chúa lên án, bởi vì họ không có phụng sự Đức Chúa, mà họ chỉ làm theo cái bản năng tự nhiên, cái bản năng tàn sát thôi. Chính họ cũng bị lên án. Cái lời sấm này khiến cho tôi muốn chia sẻ với các anh chị là nếu mà thực sự chúng ta nhìn Thiên Chúa mà mình tin là đấng làm chủ cả lịch sử thế giới này và làm chủ cuộc đời riêng của mình, nếu thực sự là mình dám tin như vậy đó, thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng vẫn có thể sống bình an và phó thác. Nhiều khi mình mất bình an là bởi vì mình chỉ nhìn ở trên bình diện tự nhiên ấy, thế này, thế kia, thế nọ. Mình nhìn ở trên bình diện tự nhiên. Còn nếu mà mình vượt lên trên cái bình diện tự nhiên đó để mình khám phá rằng Thiên Chúa là chủ của lịch sử, Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình và mọi biến cố ở trong cuộc đời của mình xảy ra không có ở ngoài con mắt Chúa đâu, nhưng mà Chúa dùng mọi biến cố đó để giáo dục mình, thì tôi tin là chúng ta sẽ giữ được sự bình an. Có lẽ lúc đó giả như có một cái biến cố nó buồn, thế thì thay vì mình phẫn nộ rồi mình chửi bới, chửi trời, chửi đất, chửi vợ, chửi con, chửi lung tung cả, thế thì mình sẽ bình tĩnh hơn để mà tự hỏi rằng không biết Chúa muốn nói với mình điều gì qua biến cố này. Bởi vì Chúa làm chủ cuộc đời mình mà, làm chủ lịch sử mà. Cái gợi ý này xem ra có vẻ không dễ nuốt đâu nhé. Nó dễ nuốt về mặt lý trí. Các anh chị có thể nghe tôi nói và ừ nghe cũng được đấy. Nhưng mà nó không dễ nuốt bằng trái tim của mình đâu. Học cho đến chết vẫn không thuộc. Khi tôi nói với các anh chị cái điều này không phải tôi dạy các anh chị, mà là tôi nói với chính mình. Thực sự là như vậy. Tôi nói với chính mình, nói với các anh chị cũng là nói với chính mình. Có lẽ chúng ta phải học cả đời cái điều này để thực sự dám tin Chúa là chủ của lịch sử và làm chủ cuộc đời của mình. Như vậy thì trong mọi hoàn cảnh mình vẫn sống phó thác và bình an. Cầu cho nhau để có thể sống được cái tâm tình như vậy.